đảo Việt Nam, thống nhất thăng bằng chung từ đây. Một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia. Nào cùng vui trong ánh đảo vàng, dạt lời tốt thương, vang ca.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý chị nhà Đài Phật Giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, mùng 3 tháng 10, 2014, tức ngày 10 tháng 9, âm lịch Giáp Ngọ. Trước hết, xin mời quý thính giả nghe thông tư của Thượng tọa Thích Giác Đảng về Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, tại Chùa Từ Bi, thành phố Dallas, Hoa Kỳ, trong 3 ngày 10, 11 và 12 tháng 10, 2014.
Thông tư Đại hội Thường niên kỳ 3 nhiệm kỳ 6 năm 2014, kính bạch chư tôn giáo phẩm, kính bạch chư tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý đạo hữu thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại Hoa Kỳ, Đại hội Thường niên năm nay có nhiều đặc điểm khác với mọi năm, hiện tình giáo hội trong và ngoài nước đòi hỏi những quyết định dứt khoát, khả thi và đáp ứng nhu cầu thực tế. Sự đóng góp ý kiến xây dựng của những học giả, nhân sĩ Phật giáo quan trọng hơn bao giờ hết, để tiếp tục đẩy mạnh và cụ thể hóa những thao thức của tăng ni Phật tử, thao thức cho tiền đồ của giáo hội. Theo quyết nghị của Đại hội Thường niên kỳ 2, nhiệm kỳ 6, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ năm 2013, thì Đại hội Thường niên năm nay được tổ chức vào các ngày 10, 11, 12 tháng 10 năm 2014 tại Chùa Từ Bi, địa chỉ 1001 Spring Miller Court, Arlington, Texas, 76002. Theo tinh thần các phiên họp của Hội đồng điều hành trong tháng 8 và tháng 9 năm 2014, thì từ nay các đại hội thường niên sẽ mở rộng và mời thỉnh sự tham dự của tất cả thành viên giáo hội, kể cả các đơn vị cơ sở cũng như quý Phật tử hữu tâm xa gần. Tuy vậy, quyền biểu quyết vẫn theo quy chế thuộc về các hội đồng, các tổng vụ và các miền. Nội dung các khoáng đại sẽ đào sâu vào những chủ đề hoằng pháp, nhân sự, tài chánh, truyền thông, cơ cấu tổ chức. Sẽ có một khoáng đại về sự tạo lập ngôi chùa của giáo hội tại miền Nam California. Tất cả khoáng đại đều có đề án cụ thể được thuyết trình, thảo luận, biểu quyết để đưa vào hoạt động năm tới, năm 2014 đến năm 2015 của giáo hội. Đại hội cũng sẽ mời thỉnh nhân sự cho các văn phòng trực thuộc hội đồng điều hành. Đại hội cũng chuẩn bị những điều cần thiết cho đại hội khoáng đại năm 2015. Ngoài ra, đại hội cũng sẽ có một buổi tiếp tân, thắt chặt thân tình với các tổ chức thuộc cộng đồng người Việt quốc gia tại địa phương. Ước mong Phật ngôn trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, trường bộ 3, hãy thương tụ hợp trong ý niệm hài hòa, thảo luận trong sự hài hòa, kết thúc cũng trong thái độ hài hòa, sẽ trở thành phương châm cho tất cả những ai tham dự đại hội. Chùa Pháp Luân, ngày 4 tháng 9 năm 2014, quyền Chủ tịch Văn phòng Hai Viện Hóa Đạo, kiêm Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, Tỳ kheo Thích Giác Đặng.
Thư thỉnh mời tham dự Đại hội Thường niên kỳ 3 nhiệm kỳ 6 năm 2014. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, kính bạch chư tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý đạo hữu thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Đại hội thường niên kỳ 3 nhiệm kỳ 6 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ được quyết định từ năm 2013, thì đại hội thường niên năm nay được tổ chức vào các ngày 10, 11, 12 tháng 10 năm 2014 tại Chùa Từ Bi, địa chỉ 1001 Spring Miller Court, Arlington, Texas 76002. Theo chỉ thị của Hội đồng điều hành, xin trân trọng thỉnh mời sự tham dự của tất cả thành viên giáo hội, kể cả các đơn vị cơ sở, cũng như quý Phật tử hữu tâm xa gần. Chư Tôn Đức và quý đạo hữu có thể đến bằng cả hai phi trường Dallas-Fort Worth Airport, DFW, và phi trường Dallas Love Field, DAL, nếu sử dụng hãng Southwest Airlines. Thời tiết vào dịp đại hội thuộc mùa thu tương đối mát mẻ, một áo ấm nhẹ sẽ đủ cho nhu cầu. Xin điền vào phiếu ghi danh tham dự để ban tổ chức sắp xếp đưa đón. Mọi liên lạc xin gửi về Nguyên Nhẫn Lê Quang, phone 817-312-4797, email quanglan1956@yahoo.com hoặc Nguyên Phong, phone 817-307-8612. Địa chỉ khách sạn là Quinta & Suite, 1503 Breckenridge Road, Mansfield, Texas 76063, phone 817-453-5040, fax 817-453-6459. Rất mong được đón tiếp sự tham dự phó hội của quý ngài và quý vị. Trưởng ban tổ chức, nguyên nhân Cao Văn Hiền.
Tiếp theo, xin mời quý thính giả nghe mục Thế giới ủng hộ chúng ta.
Chúng ta không còn đơn độc, vì thế giới ủng hộ chúng ta, ủng hộ những cá nhân, đoàn thể, tôn giáo nào cất tiếng nói lên ngưỡng vọng dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. Qua mục này, chúng tôi xin phát lại sự lên tiếng của các nhân sĩ hoặc chính trị gia quốc tế mà chúng tôi có dịp phỏng vấn hoặc nghe họ phát biểu tại các cuộc hội họp biểu dương của người Việt hải ngoại, để đồng bào trong nước càng thêm tin tưởng vào sự kiện tối hậu là thế giới đang ủng hộ chúng ta trong tiến trình đòi hỏi tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ.
Tuần trước, chúng tôi nhắc lại sự kiện hí hữu là trong vòng 24 tiếng đồng hồ, hai quốc hội Hoa Kỳ và châu Âu cùng ra quyết nghị ủng hộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Tại California, hàng ngàn người Việt đến tham dự ngày tri ân hai quốc hội do cộng đồng người Việt tổ chức. Tuần trước, quý thính giả đã nghe lời phát biểu của nữ dân biểu Loretta Sanchez. Hôm nay, xin mời quý thính giả nghe dân biểu Hoa Kỳ Ed Royce và dân biểu châu Âu Marco Panella đến từ Rome.
Dân biểu Đảng Cộng Hòa Ed Royce từng viếng thăm Việt Nam và từng tiếp kiến Hòa Thượng Thích Quảng Đầu ở Thanh Minh Thiền Viện. Ông đề cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất với một quá trình lịch sử nhiều nghìn năm mà ông chứng nhận qua lời phát biểu. Các vị thiền sư đã giải phóng đất nước khỏi nền đô hầu Tàu, phát triển một thời đại vàng son cho tổ quốc và hình thành nền văn hóa Việt Nam. Xin mời quý thính giả lắng nghe ông Ed Royce.
It is indeed an irony that the Unified Buddhist Church of Vietnam, that the Church of the Zen Masters who helped liberate Vietnam from Chinese domination, who helped develop the Golden Age, who helped establish the culture of Vietnam based on a great literature and on the arts and on a philosophy, that the Unified Buddhist Church of Vietnam today would find its pagodas seized, its medical centers closed down, its universities taken over by the state.
Thưa quý vị dân biểu Ed Royce, ông đã mở đầu bài phát biểu của ông nói rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất để kế thừa một truyền thống hàng ngàn năm lâu đời của các vị thiền sư, những người đã tạo thành những sức mạnh để bảo vệ đất nước Việt Nam trong những sự xâm lăng của Trung Hoa từ phương Bắc. Những vị thiền sư đã làm rạng rỡ và gìn giữ được nền văn hóa của dân tộc Việt Nam. Và ông cũng nói là rằng ông đã đến thăm Việt Nam và đã trực tiếp tiếp xúc với Hòa Thượng Quảng Độ để nghe và để được tìm hiểu về những gì đang xảy ra trên đất nước Việt Nam. Và ông nói rằng quả thật thì những điều mà Hòa Thượng nói có một ảnh hưởng sâu xa đến chương trình hoạt động của ông về sau này. Đặc biệt là Hòa Thượng có đề cập đến tuổi trẻ và đề cập đến sự việc là ở tại Việt Nam, riêng vấn đề thông tin bị hạn chế rất là nhiều, với hai bằng chứng cụ thể là nhiều sự phát sóng tin tức ở Việt Nam đã bị phá, đã bị nhiễu sóng và không nghe được. Đồng thời chính quyền vẫn áp dụng chính sách kiểm duyệt đối với Internet. Họ sắp xếp, họ set up những firewall để những người ở Việt Nam không thể liên lạc, nghe được, truy cập được những website ở nước ngoài. Và trong cái đạo luật mà dân biểu Android, dự luật dân biểu Android đã giới thiệu vào Hạ viện Hoa Kỳ là làm thế nào để sự việc này được chấm dứt. Và dân biểu Android cũng nói lên cái sự nguyện mong muốn của ông nhìn thấy được Hòa Thượng Thích Quảng Độ một ngày nào đó để nhận được giải Nobel Hòa Bình, bởi vì ông tin rằng dân giả lãnh giải Nobel Hòa Bình của Hòa Thượng Quảng Độ sẽ có một ý nghĩa lớn đối với công cuộc vận động cho nhân quyền và tự do tôn giáo ở tại Việt Nam. Lời sau cùng mà ông muốn nói đến ngày hôm nay là hiện tại đạo luật về nhân quyền cho Việt Nam đã đang được tái giới thiệu lại trong những nghị trình của Quốc hội Hoa Kỳ. Và ông hy vọng lần này đạo luật nhân quyền sẽ được thông qua, mà trong đó sẽ đề cập đến một ủy ban được đề cử đặc biệt để theo dõi tình trạng về nhân quyền tại Việt Nam. Và ông tin rằng điều đó đáp ứng lại rất nhiều nguyện vọng của tất cả chúng ta ngày hôm nay.
So that we can pass it in the Senate as we passed it in the House, have it signed into the law of the land, because this country should speak out for freedom. Thank you very much.
Đó là nội dung bài phát biểu của ông dân biểu Android. Thank you very much.
Dân biểu Âu Châu Marco Panella đến từ Rome thì nhấn mạnh đến những hành động đen tối trong thế kỷ trước của một Âu Châu đế quốc và độc tài. Cho nên điều cần thiết hôm nay là phải đấu tranh cho một nền dân chủ toàn cầu. Ông nói.
Très vénérable Guy Kozak, merci pour votre invitation. Vénérable moine et bonze, dont plusieurs déjà nous nous connaissons à Strasbourg, merci pour nous avoir invités ici.
Trước hết, ông dân biểu Quốc hội Âu Châu Marco Panella gửi lời cảm ơn Hòa Thượng Thích Hộ Giác, quý Hòa Thượng Thượng Tọa có mặt hôm nay, cũng như quý vị đã từng đến hoạt động tại Quốc hội Âu Châu ở Strasbourg của miền đông nước Pháp. Xin thành thật cảm ơn. Xin cảm ơn chiều tối hôm qua, Chư Đại Tăng đã tiếp đón tôi và các ngài đã tỏ một cái sự thân tình rất lớn, và tôi đã vô cùng xúc động trong cái cuộc tiếp xúc tối hôm qua. Thì ngày hôm nay cũng là ngày tôi kỷ niệm 38 năm cái tình bằng hữu với Võ Văn Ái. Võ Văn Ái đã đến Rome năm 1966 cho chúng tôi được cái hân hạnh được gặp nhau. Niềm hy vọng của xa xưa đó cũng là cái niềm hy vọng của ngày hôm nay, chúng tôi được gặp tất cả đồng bào Việt Nam ở trong căn phòng này. Và tôi cũng xin gửi đến tất cả quý vị đồng bào Việt Nam ở đây một lời chào thân ái của dân biểu Quốc hội Âu Châu Olivier Dupuy. Chắc quý vị còn nhớ ông Udibitri đã đến đây thăm quý vị mấy năm trước, là cái người đã bay về Sài Gòn để gặp Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Quảng Độ và mong muốn đi ra Quảng Ngãi để mà rước Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang về Sài Gòn. Nhưng mà cái việc làm của dân biểu Quốc hội Âu Châu Olivier Dupuy đã bị nhà cầm quyền Việt Nam ngăn cấm, ông đã bị bắt và bị trục xuất ra khỏi Việt Nam. Trong thời gian tới đây thì cái dân số của Quốc hội Âu Châu lên đến 400 triệu người. Khi chúng ta biết rằng cái Âu Châu đó trong thế kỷ qua đã đem lại không biết bao nhiêu là cái sự xấu xa đau khổ cho những cái thế giới khác. Từ Âu Châu đó đã đẻ ra những cái nạn độc tài như là phát xít, như là cộng sản và biết bao nhiêu là cái con quái vật trong vấn đề độc tài toàn trị. Chúng ta phải ý thức tới cái thực tại lịch sử đó để mà vượt qua những cái sự kiện đã xảy ra trong thế kỷ trước. Cũng chính vì lẽ đó mà cái mục tiêu của chúng tôi đặt ra là phải làm như thế nào để hình thành một cái nền dân chủ cho toàn thế giới, cho tất cả những nền dân chủ khắp năm châu địa cầu. Làm như thế nào để có thể hình thành một cái tổ chức liên quốc của Mỹ Châu cũng như của Âu Châu cho dân chủ trong thế giới. Và cái mục tiêu mà chúng tôi nhắm đến đó, nó đã hình thành trong căn phòng này với sự hiện diện của tất cả đồng bào Việt Nam.
Ici, il y a Saigon, Saigon démocratique.
Ở đây đã hình thành Sài Gòn của dân chủ.
Ici, il y a le Vietnam démocratique.
Ở đây đã hình thành Việt Nam dân chủ. Ở đây đã hình thành một cái tôn giáo, đó là tôn giáo bảo vệ cho tất cả các tôn giáo trong thế giới. Là từ Ý, từ London, từ khắp nơi trong thế giới, từ Mỹ Châu, chúng ta hình thành một hợp chủng quốc cho dân chủ thế giới.
Il faut, comme le très vénérable vous l'a rappelé, comme le patriarche vous l'a rappelé, lutter pour cela, lutter, lutter, lutter.
Cũng như là Hòa Thượng Thích Thổ Giác, cũng như là Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang đã nói lúc nãy, phải đấu tranh, đấu tranh, đấu tranh cho đến cùng.
Thưa quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam, xin mời quý thính giả nghe mục những văn kiện lịch sử của Đức Cậu Thân Thâm Thích Huyền Quang nhân dịp kỷ niệm Huy Nhật lần thứ 6 của Ngài. Xin mời quý vị nghe lời Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang phát biểu tại tang lễ Đức Cậu Đệ Tam Thân Thâm Thích Đông Hầu ở Chùa Linh Mù, Huế. Đầu tháng 5 năm 1992, Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, quyền viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất, lúc ấy bị quản thúc tại Quảng Ngãi và bị cấm không được di chuyển về Huế dự tang lễ Đức Cậu Đệ Tam Thân Thâm Thích Đông Hầu. Hòa Thượng đã tuyệt thực phản đối, nên nhà cầm quyền cầm sẵn phải nhường bầu để Ngài ra đi. Dù bị nhà cầm quyền Thừa Thiên Huế cấm Hòa Thượng không được phát biểu tại tang lễ, nhưng bất chấp luật lệ phi pháp của nhà nước cầm sản, Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang vẫn dõng dạc cất lời trước sự xúc cảm trông chờ của hàng nghìn Phật tử tại chùa Linh Mù sáng ngày 3 tháng 5 1992, lúc đưa kim quang Đức Cổ Đệ Tam Thân Thấm Thích Đông Hầu vào bảo tháp. Xin mời quý thính giả lắng nghe lời phát biểu dũng mạnh và vô úy cất lên từ chùa Linh Mù, trích từ sách Một đời vì đạo vì dân, Đức Cậu Thân Thâm Thích Huyền Quang do nhà xuất bản Quê Mẹ phát hành.
Những văn kiện lịch sử của Đức Cậu Thân Thâm Thích Huyền Quang, lời phát biểu trước kim quan Đức Đệ Tam Thân Thâm Thích Đôn Hậu tại Tổ đình Linh Mụ Huế ngày 3 tháng 5 năm 1992. Kính thưa tất cả quý môn đồ đệ tử của Cố Đại Lão Hòa Thượng, Chánh Thư Ký, Xử lý Viện Tăng Thống, kính thưa quý liệt vị, tăng môn hiếu quyến và tất cả đồng bào Phật tử có mặt hôm nay, xin Hòa Thượng Nhật Liên cho phép tôi nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được đến trước linh đài để tác lễ cúng dường Cố Hòa Thượng. Kính bạch giác ly Cố Đại Lão Hòa Thượng, vì đường xá xa xôi cùng nhiều cản trở khó khăn, mãi đến hôm nay tôi mới tới được cung kính để đến trước kim quan, tỏ bày nỗi lòng của chúng tôi trong Hội đồng Lưỡng Viện đối với sự ra đi của Đại Lão Hòa Thượng. Mong Hòa Thượng từ bi chứng giám. Kính bạch giác linh Hòa Thượng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ra đời đến nay gần 30 năm, Trong thời gian đó, giáo hội đã từng đau đớn đưa đệ nhất tăng thống Thích Tịnh Khiết vào bảo tháp. Hôm nay, còn mấy giờ nữa thôi, giáo hội cùng tăng ni Phật tử lại đau buồn đưa Kim Quan Hòa Thượng nhập tháp an nghỉ nghìn thu. Trước sự ra đi của Hòa Thượng, chúng tôi có nhiều tâm sự phải báo cáo giờ chót, tiếc thầy thời gian không còn nữa, đến như việc tôi ra Huế đây cũng bị từ chối, ngoài trừ sự mở lòng đón nhận của Hòa Thượng Nhật Liên và môn đồ Linh Mụ. Tuy nhiên, chẳng phải vì bị khước từ mà nay đến đây lại ra về tay không, ôm nỗi lòng riêng ấm ức. Do đó tôi minh bạch tuyên bố, việc cản trở không cho tôi về Huế, đảnh lễ trước kim quan của Hòa Thượng là bất hợp pháp, là vi phạm vào việc điều hành nội bộ tôn giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Kính bạch Giác Linh Hòa Thượng, đã mười mấy năm rồi, giáo hội ta bị đình đốn, áp bức, Phật tử cả nước đau lòng nhìn cảnh giáo hội tan nát vì nhân sự bị hiếm, bị bắt, bị đẩy ải, luật pháp không được tôn trọng. Lúc Ngài còn sanh tiền, Ngài đã từng lên tiếng phủ nhận những áp lực gây khó khăn cho giáo hội Ấn Quang, nhưng rồi trọng bệnh dự phần ngăn cản việc Ngài đeo đuổi. Hôm nay, trước linh đài Hòa Thượng, nhân danh Hội đồng Lưỡng Việt, tôi xin thưa rằng, giáo hội ta không chỉ xây dựng nên bởi các vị đại lão cao tăng, các môn phái hội họp cho một tổ đình nào đó để viết thành hiến chương hoạt động, mà giáo hội đã dựng lên, đứng lên, hình thành qua một quá trình hơn 150 năm bị đàn áp, bị khủng bố, phá phách, điển hình cho sự dũng mãnh đứng lên bảo vệ chính pháp, bình đẳng tôn giáo và tự do con người. Là cuộc tranh đấu của Phật giáo đồ cả nước suốt 6 tháng ròng dưới chế độ nhà Ngô năm 1963, thời ấy hàng chục nghìn tăng ni Phật tử bị bắt bớ, tra tấn, tù tội và bao nhiêu là chùa chiền bị tấn công đóng cửa, cũng bởi vì không chịu tôn trọng bình đẳng tôn giáo và đáp ứng ngưỡng vọng chính đáng của quần chúng Phật tử mà chế độ nhà Ngô sụp đổ. Sau đấy, giáo hội mới được tái thành qua danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, hoàn thành cuộc thống nhất chưa từng có trong lịch sử Phật giáo thế giới, kể từ thời Phật Niết Bàn. Đó là cuộc hợp thành hòa điệu đầu tiên giữa hai nguồn chính của Phật giáo Bắc Tông và Phật giáo Nam Tông. Thế nhưng sau cuộc tái thành ấy, giáo hội vẫn không được bình yên sống trong tự do tín ngưỡng và bình đẳng tôn giáo, bởi vì tay chân của những thế lực ngoại bang hắc ám muốn truy triệt Phật giáo vẫn còn đó, vẫn tiếp diễn một chính sách trả thù truyền kiếp. Kính bạch Giác Linh Hòa Thượng, biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975 xảy tới, chiến tranh chấm dứt, Hòa Thượng cũng như chúng tôi trong Hội đồng Lưỡng Viện tưởng rằng giáo hội sẽ được bước vào thời bình để tiếp tục thi hành Phật sự, không ngờ chướng ngại và trở lực khác lại manh nha. Chướng ngại ấy là sự kiện một giáo hội nhà nước ra đời tại chùa Quán Sứ ở Hà Nội do chính quyền dựng lên vào đầu năm 1981. Tôi xin nói lại là do chính quyền dựng lên chứ không phải do tăng ni suy cử. Vì vậy mà mười mấy năm qua, tăng ni và Phật tử âm thầm chịu đựng sự áp bức, làm sao cho giáo hội tồn tại như một hùng niệm tới máu xương và tù tội của các thánh tăng và Phật tử tử đạo. Vì sao giáo hội Hà Nội mới ra đời lại có pháp lý, còn giáo hội Ấn Quang, tức giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, không được pháp lý bảo vệ? Xin lặp lại là tại sao giáo hội Hà Nội do chính quyền lập ra lại đầy quyền hành thế lực và có pháp lý, trong khi giáo hội Ấn Quang, một giáo hội truyền thống dựng lên từ xương máu khổ đau và tâm thành của bao nhiêu thế hệ Phật giáo, thì lại bị phủ nhận? Điều cần biết là cho đến nay chưa có một nghị định, sắc luật nào khai tử giáo hội Ấn Quang, thế thì chỉ nói trên mặt xã hội và thế tục mà thôi, pháp lý của giáo hội Ấn Quang vẫn y nhiên tồn tại. Có người sẽ hỏi tại sao mười mấy năm qua chúng ta không còn được thi hành Phật sự như ý nguyện. Câu hỏi rất đúng, rất cần, rất thiết tha, bắt toàn thể Phật tử chúng ta phải suy nghĩ. Lại có người dễ dãi cho rằng chúng ta đang thiếu những người lãnh đạo. Tôi khẳng định ngay, điều đó không đúng và cũng xin thưa ngay. Chứ vị lãnh đạo Phật giáo, những người đã hy sinh đóng góp xây dựng giáo hội Ấn Quang còn nhiều lắm. Họ có mặt khắp nơi, ở trong nước cũng đồng, mà ở hải ngoại cũng đồng. Cho nên giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất của chúng ta không dễ dẹp bỏ đi trong một ngày, một tháng, một vài năm. Không ai có quyền tự thị muốn dẹp bỏ, muốn đóng cửa lúc nào cũng được. Kính bạch Giác Linh Hòa Thượng, tôi còn đây, Quảng Độ còn đó. Hàng giáo phẩm ở trong nước, ở ngoài nước cũng còn đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn Hội đồng Lưỡng Viện tiếp tục điều hành bình thường Phật sự giáo hội cho đến khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được tự do hoạt động như ngày nào trước năm 1975. Xin Giác Linh Hòa Thượng gia hộ cho chúng tôi, cho tăng ni, cho Phật tử, vững bước tiến theo giáo hội, vững lòng tin tưởng vào pháp mệnh trường cửu của một giáo hội truyền thống. Giáo hội truyền thống là gì? Là một giáo hội của tăng ni, Phật tử, do chư vị trưởng lão đại tăng, cao tăng, danh tăng lập thành, chứ không do một thế lực thế tục nào lập ra, bất chấp mọi ý lực của tập thể tăng ni Phật tử. Bởi thế, toàn thể tăng ni Phật tử đã dựng xây giáo hội, sống với giáo hội, chia ngọt xẻ bùi với giáo hội, chết chóc tu đầy cùng giáo hội, vẫn bất khuất tiến lên dưới sự lãnh đạo của giáo hội. không ai có thể phát ngôn bừa bãi rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ta không có pháp lý. Pháp lý là gì? Ở đây và hiện nay, pháp lý chỉ là manh giấy được viết và cấp phát cho một tổ chức tân lập để hỗ trợ những mục tiêu riêng tư, cục bộ phi Phật giáo. Trái lại, giáo hội ta có mặt trên giải đất này đã 2.000 năm rồi, Đinh, Lê, Lý, Trần đã chấp nhận Phật giáo. Các triều đại kế tiếp cũng chấp nhận Phật giáo. Do đó mà những khẩu hiệu như thế này đã vang lên ở Đại hội bất thường của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất sau năm 1975 tại Hội trường Ấn Quang ở Sài Gòn. Tôi xin lặp lại, pháp lý của giáo hội là 2.000 năm dựng văn mở đạo trên giải đất Việt Nam này. Địa vị của giáo hội là 80% dân chúng già, trẻ, lớn bé. Cơ sở của giáo hội là nông thôn, thành thị, cao nguyên và hải đảo. Đó là cơ sở vững chắc muôn năm. Đó là pháp lý địa vị cơ sở của giáo hội. Pháp lý thế tục có thể bàn ra và có thể thu lại. Lẽ nào giáo hội lại cúi đầu chịu mãi sự săn đầm đó? Cho nên không thể nhìn giáo hội Phật giáo mà theo pháp lý giấy, mà phải nhìn thấy giáo hội qua lịch sử đạo lý và vinh quang của dân tộc. Cái đó mới là pháp lý. Nói rõ hơn, pháp lý ấy là chính pháp. Các vị nghe rõ không ạ? Tôi lặp lại. Pháp lý của Giáo hội Phật giáo là chính pháp của 2.000 năm lịch sử đạo lý và văn hiến trên đường mở nước và dựng nước. Cơ sở của Giáo hội Phật giáo là nông thôn, thành thị, núi rừng và hải đảo dưới ánh hào quang của trí tuệ và từ bi. Địa vị của Giáo hội Phật giáo là 80% dân chúng, già trẻ lớn bé, không còn nghi ngờ gì nữa về nền pháp lý có truyền thống lịch sử ấy của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Kính bạch Giác Linh Hòa Thượng, nghe ngài nằm bệnh lâu ngày, tôi và quý vị trong hội đồng lưỡng viện vô cùng lo lắng, nhưng đau buồn nhất là cách đây 8-9 ngày, được tin ngài từ giã thế gian về cõi Phật mà tôi không được phép về thọ tang. Nhờ phản đối và tuyệt thực một ngày ở Quảng Ngãi, tôi mới được ra đây, ra tới Huế. Tôi thông báo sự hiện diện của tôi cho ban tổ chức nhà nước biết, lạ thay nhà nước lại cấm không cho tôi hành lễ. Tại sao những vị linh mục Thiên Chúa giáo lại được tự do hành lễ, còn tôi là tăng sĩ Phật giáo lại không được? Tôi là ai? Những người có mặt hôm nay là ai? Sao chúng tôi không được tự do hành lễ? Một quyết định như thế là vi pháp, là vi phạm tự do tín ngưỡng. Tôi xin nói thật như vậy. Tôi chịu trách nhiệm lời tôi nói, dù việc gì sẽ xảy đến cho tôi chăng nữa. Tôi thề trước linh đài Giác Linh Hòa Thượng sẽ chấp nhận hết, kể cả mạng sống của tôi ngay vào giờ này. Giờ đây, tôi xin nhân danh Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất có đôi lời thưa với nhà nước. Nhà nước đã sai lầm nghiêm trọng. Nhà nước nhắm đập nát khối Phật giáo, thì dân tộc này còn lại gì? Tâm sự tôi còn nhiều, không phải chuyện của năm 70 năm, mà là chuyện đôi 300 năm. Chúng tôi chưa được phép và cũng không đủ thời giờ nói ra hôm nay về đất nước và đạo lý dân tộc. Càng già tôi càng thao thức với quê hương. Quê hương qua mấy trăm năm đau khổ, rủi ro và bất hạnh, đạo lý cũng vì thế mà điêu linh theo. Càng sống càng chứng kiến nỗi điêu linh của đất nước, sự đói khổ của dân tình và cảnh suy thoái đạo đức. Càng sống càng phải chấp nhận đau buồn, tủi nhục. Hôm nay tôi nói ở đây có Giác Linh Hòa Thượng nghe, có Thập Phương Thiện Tín và có Tăng Ni đông đảo lớn nhỏ đều nghe. Tôi dám nói và chịu trách nhiệm, tiếc rằng chương trình cuộc lễ còn dài, thì giờ không cho phép. Nhưng tôi sẽ viết lịch sử đất nước và lịch sử Phật giáo mấy trăm năm trở lại đây, viết bằng đầu óc và xác thân phụng đạo. Từ bao nhiêu năm rồi tôi không được quyền viết một chữ, thậm chí còn bị ngăn trở trong việc hành đạo. Các ngài hãy trả lời xem là tôi có nói láo không? Có vu khống không? Tôi đem đầu tôi ra mà cam đoan cho sự thực là tôi và giáo hội chúng tôi bị áp bức quá lắm rồi. Tôi đem đầu tôi ra mà chấp nhận mọi khó khăn, áp bức vì lời nói của mình. Kính bạch Giác Linh Hòa Thượng, xin Hòa Thượng thông cảm cho chúng con, nâng đỡ và gia hộ cho chúng con đầy đủ ý chí, sáng suốt và cam trường để gìn giữ và bảo vệ giáo hội do máu xương và tủ tội của các thánh tử đạo và Phật tử xây dựng nền. Xin Giác Linh Hòa Thượng tác đại chứng minh. Nguyên Thái chết từ băng ghi âm. Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta thiêng liêng.